Anh chị em thân mến trong Chúa Kitô, chúng ta sẽ đặt ba câu hỏi sau đây để suy niệm về bài phúc âm chúng ta vừa nghe. Đức tin là gì? Thứ hai, làm cách nào để chúng ta đón nhận và bảo vệ đức tin? Và thứ ba, liệu đức tin có thể bị mất đi hay không? Thánh Phaolô trong thư gửi cho giáo đoàn Hebri hoặc là Do Thái ở chương 11 câu 1 có định nghĩa đức tin như sau: đức tin là bảo lãnh cho những điều chúng ta đang hy vọng, là bằng chứng cho những gì chúng ta không nhìn thấy. Như vậy thưa anh chị em, nhờ có đức tin mà hy vọng của chúng ta không thành ảo tưởng. Hiện nay chúng ta sống như Thánh Phaolô cũng dạy trong thư gửi cho giáo đoàn Côrintô thư thứ nhất. Hiện nay vì chúng ta chưa nhìn thấy Chúa, chúng ta chưa được đón nhận những phần thưởng Chúa hứa ban, cho nên chúng ta cần có đức tin, chúng ta cần có đức cậy hoặc là hy vọng, và chúng ta cũng cần có lòng yêu mến. Nhưng một ngày nào đó khi chúng ta đã được nhìn thấy Chúa mặt đối mặt thì chúng ta không cần có đức tin nữa, vì chúng ta đã chứng kiến được những gì mà trước đây chúng ta còn phải chờ đợi. Chúng ta không cần đức cậy nữa bởi vì chúng ta đã được đón nhận tất cả những gì chúng ta đã từng hy vọng, nhưng chỉ còn lại đức mến, chỉ còn lại tình yêu thôi. Hiện nay trong cuộc sống này chúng ta rất cần đức tin, bởi vì nếu không có đức tin thì tất cả những gì chúng ta nghe Chúa dạy mà cố gắng để mà gìn giữ, tất cả những điều mà Hội Thánh truyền cho chúng ta, chúng ta cố gắng, chúng ta cẩn thận vâng theo, nó sẽ không có nền tảng. Thưa anh chị em, phải có đức tin mới đẹp lòng Chúa, bởi vì việc thờ phượng, việc cầu nguyện của chúng ta phải có đức tin thì nó mới có cái ý nghĩa. Bằng không thì chúng ta làm tất cả những việc thờ phượng Chúa, chúng ta làm tất cả những việc đạo đức, chúng ta giữ luật Chúa, luật Hội Thánh, e rằng nó chỉ dựa trên cảm tính, nó chỉ dựa trên những cái lợi ích vật chất, nó chỉ dựa trên những cái hy vọng hết sức là mong manh. Điều đó đã cho chúng ta thấy cái bằng chứng là có những người chỉ đi lễ, đi cầu nguyện, chỉ giữ luật Chúa khi đời sống của họ sung túc, khi mà gần như họ muốn gì thì được nấy. Nhưng khi đau khổ, khi khó khăn thử thách, nhất là trong thời gian có những cái người thù ghét đạo, tìm cách để ngăn cấm việc giữ đạo, tìm cách để làm hại những người Công giáo, tìm cách để loại bỏ người Công giáo ra khỏi cái đời sống xã hội, ra khỏi cái quyền lợi kinh tế chính trị, như là ở trong những cái đất nước độc tài, duy vật vô thần, thì người ta sẵn sàng bỏ đạo, sẵn sàng chối cái căn tính, cái lý lịch của mình là người Kitô hữu, là người Công giáo. Thậm chí người ta cất bỏ ảnh tượng trong nhà và người ta nói mình không có đạo gì hết. Phải có đức tin, thưa anh chị em, thì chúng ta mới có thể đứng vững trước bong ba bão táp, trước những cái cuộc khủng bố, bắt bớ và giết hại của những thế lực thù nghịch với Chúa Giêsu, như gương của các tiền nhân tử đạo anh dũng của chúng ta. Vậy thì chúng ta làm cách nào để đón nhận đức tin? Trước hết, chúng ta phân biệt đức tin với cái lòng tin tưởng lẫn nhau giữa con người. Đức tin vào Thiên Chúa, đức tin vào một Chúa có ba ngôi, đức tin vào Chúa Giêsu Kitô, vừa là Thiên Chúa thật, vừa là con người thật, đức tin là con người ta sẽ có cái cuộc sống đời đời sau khi chấm dứt cuộc sống tạm thời ở thế gian này. Đức tin là sẽ có một Đức Chúa Trời là đứng công bình vô cùng, là đứng sẽ xét xử người sống cũng như người chết. Đức tin đó không phải do chúng ta dày công tu luyện, học hỏi, nghiên cứu mà có, nhưng là ơn Chúa ban miễn phí. Chúa muốn ban cho ai ơn đức tin thì tùy Chúa. Như vậy, đức tin không phải là một cái thành quả do chúng ta khổ công tu luyện, học hỏi, nghiên cứu mà có. Đức tin là ơn của Chúa ban miễn phí, nhưng không. Và chúng ta đã may mắn nhận được đức tin đó, cái ơn đó, cái quà vô giá đó ngày chúng ta lãnh bí tích rửa tội. Mỗi người chúng ta một khi đã được rửa tội bởi nước và Thánh Thần, nhân danh Chúa Ba Ngôi, chúng ta đã được Chúa ban cho món quà đức tin. Kế đó, làm cách nào để chúng ta nuôi dưỡng cái mầm đức tin, chăm sóc cái cây đức tin để nó có thể lớn lên và sinh hoa kết trái, tức là những việc lành phước đức. Thưa, chúng ta trước hết phải luôn luôn có cuộc sống hướng về Chúa Kitô, có cuộc sống hiệp thông với Chúa Kitô, có cuộc sống hiệp nhất với Chúa Kitô. Trong những điều chúng ta suy nghĩ phải nghĩ như Chúa Kitô, trong những lời chúng ta nói phải nói như Chúa Kitô, và trong những việc làm của chúng ta, trong những phản ứng của chúng ta trong cuộc sống hàng ngày như gương Chúa Kitô. Đức tin phải lấy Chúa Kitô làm cái linh hồn, làm cái trái tim. Đức tin phải lấy Chúa Kitô như là sức mạnh, như là cái động cơ, như cái động lực để chúng ta suy nghĩ, nói năng và hành động. Đức tin còn phải như cái mục tiêu ở phía trước mặt chúng ta, để bằng mọi giá chúng ta phải tiến lên để mà chiếm đạt, chiếm lấy cho bằng được. Như vậy, đức tin Kitô giáo luôn luôn phải có Chúa Kitô ở giữa, ở phía sau và ở phía trước, thưa anh chị em. Nếu chúng ta muốn nuôi dưỡng, chăm sóc cho cây đức tin chúng ta lớn lên và sinh hoa trái, chúng ta cần phải thường xuyên đến với Chúa Kitô, học hỏi cái lời của Chúa Kitô ở trong Tin Mừng, lắng nghe lời của Chúa Kitô ở trong Thánh Lễ, những bài giảng giải của Hội Thánh, đón nhận Chúa Kitô trong Thánh Lễ, nhất là mình và máu Chúa Kitô, và được thanh tẩy bởi máu Chúa Kitô trong bí tích giải tội. Khi chúng ta vấp ngã, khi chúng ta yếu đuối, nghe theo cám dỗ của tà thần mà làm những điều, mà nói những sự, hay là phản ứng một cách đi ngược lại giáo huấn của Chúa Kitô và giáo huấn của Hội Thánh, chúng ta cần phải được thanh tẩy trong Chúa Kitô. Không bao giờ nên tiếp tục nuôi dưỡng tà thần ở trong cái con người chúng ta, không cho những cái ý tưởng độc ác, tội lỗi ám ảnh trong cái đầu óc của chúng ta, không nói những cái lời thô tục, những lời hung bạo, không làm những cái công việc bạo lực, hận thù và có cái tính cách báo oán. Và sau cùng, chúng ta cũng đặt câu hỏi liệu ơn đức tin có thể bị đánh mất hay không. Chúng ta đã biết ơn đức tin vì quá quý báu, cho nên tà thần và những cái tay sai, những cái công cụ tà thần là những kẻ vô thần, những kẻ duy vật, luôn luôn tìm cách để tước đoạt, để hủy hoại đức tin của chúng ta, nhất là đối với những em bé còn ngây thơ, còn thiếu kinh nghiệm, thì họ tìm cách để tiêm nhiễm những cái ý tưởng xấu xa cho các em bé, tẩy não chúng ngay trong cái tuổi thơ ấu, đến nhà trẻ, vào trong cái trường học, từ cấp 1, cấp 2, cấp 3 cho lên đại học, cả một cái hệ thống duy vật vô thần tìm cách tẩy não những cái người con, người cháu của chúng ta, loại bỏ Thiên Chúa ra khỏi các tâm hồn các em, để mà thay thế vào đó những cái hình ảnh của những kẻ độc ác mà họ tôn xưng lên như thể là cha già, như là lãnh tụ, như là ân nhân của dân tộc. Chúng ta phải thận trọng bảo vệ đức tin cho con em chúng ta. Đó là bổn phận của cha mẹ người Công giáo, đó là bổn phận của những người có trách nhiệm với chăm sóc đàn chiên của Chúa, linh mục, tu sĩ và tất cả những người có tâm huyết làm công việc này. Cha mẹ và những người lãnh đạo hội thánh phải chấp nhận trả mọi giá, kể cả giá sinh mạng của mình. Và đó là ý nghĩa của việc truyền giáo, thưa anh chị em. Vậy thì đức tin cũng có thể bị đánh mất do chính cái đời sống chúng ta lơ là, nguội lạnh, không có cái tiếp xúc thường xuyên với Chúa Kitô, không nghe lời Chúa, không học hỏi lời Chúa, không thực hành lời Chúa, bỏ đi những cái việc đạo đức, từ việc lui tới với thánh lễ, từ việc đón nhận bí tích thánh thể, từ việc đọc kinh cầu nguyện theo những cái truyền thống tốt đẹp trong gia đình hay là cá nhân, thậm chí vì sợ hãi, vì xấu hổ, ngay cả việc làm dấu thánh giá khi dùng bữa cũng sợ hãi, sợ dư luận, sợ người ta chê cười. Tất cả những cái sức ép từ bên ngoài, tất cả những cám dỗ từ bên trong, và chính bản thân chúng ta lơ là, không có tiếp cận với Chúa Giê-xu, tất cả sẽ họp lại thành những cái dông bão, thành những cái động đất, thành những cái sóng thần, hủy diệt cái cây đức tin chúng ta. Chính vì vậy, mở cuối bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã đưa ra một lời nhắc nhở, một lời cảnh cáo. Liệu khi con người đến, thì người có còn tìm thấy đức tin ở trần gian này nữa hay không? Xin Chúa thương tăng thêm đức tin cho chúng ta. Xin Chúa gìn giữ chúng ta luôn luôn hết lòng tin tưởng phó thác vào Chúa. Amen.